Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 16. Chúng ta đã học về sự phán xét và cơn thành nộ của Đức Chúa Trời với những kẻ không công bình và những kẻ tự cho mình là công bình trong hai bài học lần trước. Phaolô tiếp tục nói về sự phán xét công bình, sự phán xét không vì nể của Đức Chúa Trời với những người có luật pháp hay với những người không có luật pháp. Chúng ta đưa ra câu hỏi: Đức Chúa Trời phán xét theo tiêu chuẩn nào? Người ta sẽ có những kẻ hở nào để mà chạy tội, hay là có những lý do nào để mà bào chữa cho điều họ làm được không? Đức Chúa Trời có thiên vị người nào không khi Ngài phán xét? Có phải Đức Chúa Trời thương người Việt Nam hơn, người Mỹ trắng hơn, người da đen hơn, hay là giống dân nào hơn không? Và câu trả lời trong Roma đoạn 2 tại đây: Đức Chúa Trời là đấng công bình và Ngài phán xét từ trong lòng theo tiêu chuẩn của Ngài. Thưa quý vị, mọi công việc con người sẽ bị phán xét. Tất cả những cứng lòng, không ăn năn, từ khước lẽ thật, những việc làm không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời đều sẽ bị đoán xét. Trên một mặt, trong câu 5, chúng ta thấy cơn giận, cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên những người có lòng cứng cỏi, không ăn năn. Nhưng mà trên một mặt khác, ở trong câu 7, thì ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ. Tại đây Phaolô nói điều thiện và điều ác áp dụng cho hai loại người. Loại người là con cháu của Abraham, là dân Do Thái, và loại người khác là người Gê-rét hay là các dân tộc không phải là dân Do Thái. Bây giờ chúng ta sang câu 12 cho đến 16. Phaolô trả lời những câu hỏi quan trọng, đó là: người Do Thái có luật pháp của Cựu Ước thì có lợi gì cho họ? Và nếu dân vùng ngoại không có luật pháp của Cựu Ước thì làm sao Đức Chúa Trời có thể bắt họ chịu trách nhiệm với luật pháp? Và nếu có luật pháp rồi để mà bị định tội thì có lợi ích gì? Và dân ngoại không có luật pháp thì họ khỏi bị Đức Chúa Trời phán xét phải không? Thưa quý vị, ngày nay nhiều nhà thờ, nhiều người dạy những cái điều như thế này, là nếu một người chưa từng nghe phúc âm tin lành, họ sẽ không bị đoán xét ở ngày cuối cùng. Người ta nói rằng khi một người vào địa ngục bởi vì người đó khước từ Chúa Giêsu, từ khước phúc âm tin lành. Tuy nhiên, sự phán xét của Đức Chúa Trời không phải chỉ tội không tin, nhưng mà cơn giận của Đức Chúa Trời trên những việc ác của con người. Một số mục sư nổi tiếng dạy là Chúa sẽ tiếp nhận những người chưa từng được nghe về phúc âm tin lành, dầu họ trung tín với đạo của họ nữa. Và một số người khác dạy con người sẽ có được cơ hội thứ hai sau khi chết nếu họ chưa từng được nghe về phúc âm tin lành trong cuộc đời, trong thế gian này của họ. Phần Kinh Thánh hôm nay sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi trên. Tuy nhiên, khúc Kinh Thánh này không phải là khúc Kinh Thánh dễ hiểu, thưa quý vị. vì mỗi người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau. Chẳng hạn như nói rằng luật pháp ở đây có nghĩa gì, hay là dân ngoại ở đây là dân ngoại đã tin Chúa hay là chưa tin Chúa. Nhưng mà một điều rõ và dễ hiểu đó là, mà chúng ta thấy trong phần này là sự phán xét là điều chắc chắn trong ngày cuối cùng. Có người nói rằng nếu chúng ta không biết về sự phán xét và sự công bình của Đức Chúa Trời nghịch cùng chúng ta, thì chúng ta chưa hiểu về thập tự giá một cách tường tận. Và nếu chúng ta không hiểu về thập tự giá, thì chúng ta không thể biết ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời được. Bắt đầu với câu 12, những kẻ không luật pháp, tức là những người không phải là dân Do Thái, nếu họ phạm tội thì họ sẽ như thế nào? Họ sẽ bị hư mất. Và tiếp theo trong phần sau của câu 12, và những kẻ có luật pháp, tức là những người Do Thái mà phạm tội thì sao? Họ sẽ như thế nào? Họ sẽ bị luật pháp đoán xét. Căn cứ trên hai loại người này, dân ngoại hay là dân Do Thái, cả hai đều phạm tội cả, bởi vì không một người nào sống trên thế gian này mà trọn vẹn mà không phạm tội, ngoài trừ Chúa Giê-xu. Câu hỏi mà chúng ta đưa ra tại đây, thưa quý vị, đó là luật pháp ở đây là gì? Có hai nhóm suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho luật pháp ở đây. Nhóm thứ nhất nói rằng luật pháp chỉ bao gồm 10 điều răn, và chính yếu là được chép trong Xuất Ký Giới Tô Ký đoạn 20 và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5. Và nhóm thứ hai cho rằng luật pháp là tất cả những luật pháp trong Cựu Ước, và phần nhiều những luật pháp thì nằm trong năm sách đầu của Môi-se. Và như chúng ta thấy trong câu 14 và 15 cũng như những câu khác sau đó, cho thấy luật pháp ở đây dường như là cả Kinh Thánh Cựu Ước, chứ không phải là chỉ riêng 10 điều răn mà thôi. Và những điều này, thưa quý vị, giúp chúng ta để đi đến cái điểm thứ nhất là Đức Chúa Trời sẽ phán xét với những người không có luật pháp hay là không có luật Kinh Thánh Cựu Ước như thế nào trong câu 12a cũng như trong câu 14 và 15. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta biết mọi người phạm tội và sẽ chịu chết, sẽ chịu sự phán xét, sẽ chịu sự hư mất. Nhưng mà đối với những người mà không được Chúa ban cho luật pháp qua lời của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh thì sao? Dầu nhiều người không có luật pháp trong Kinh Thánh, nhưng mà họ có luật pháp của Chúa qua thiên nhiên và qua lương tâm của họ. Điển hình một vài điểm để có thể cho chúng ta thấy rõ hơn, thưa quý vị. Chẳng hạn, điều răn thứ nhất: trước mặt ta, ngươi chưa có các thần khác. Thưa quý vị, dân ngoại hay là những người mà chưa có Kinh Thánh, chưa có luật pháp của Chúa, họ không biết về một Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh, nhưng mà lòng của họ vẫn tin có một ông trời, có một Chúa. Dân Việt Nam của chúng ta mặc dù chưa biết Chúa trong nhiều năm trước, trước khi Tin Lành đến Việt Nam, nhưng mà dân Việt của chúng ta vẫn biết có một ông trời, vẫn cầu trời, lại trời hay là kêu trời, phải không quý vị? Ví dụ như điều răn thứ 5. Quý vị nhớ điều răn thứ 5 trong 10 điều răn nói như thế nào? Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. dân ngoại hay là dân Việt Nam của chúng ta, dầu không có luật pháp, không có điều răn này, nhưng mà lòng hay là lương tâm của chúng ta là có bổn phận hiếu kính cha mẹ, phải không quý vị? Lo cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ khi còn sống cũng như khi qua đời. Ví dụ điển hình điều răn thứ 6. Quý vị nhớ điều răn thứ 6 là điều răn gì? Chớ giết người. Mặc dù dân ngoại không có điều răn này qua trong 10 điều răn, nhưng mà vẫn biết giết người là có tội. Và đây là những luật tự nhiên mà Chúa đặt vào trong lòng của con người, và người ta làm theo những luật tự nhiên này. Họ làm theo lương tâm của họ, và nó trở thành cái điều bình thường, một cái thói quen. Và họ biết trong lòng nếu họ làm những điều này là sai. Chúng ta cũng cần biết thêm về những dân ngoại nữa trong câu 14 và 15. Những người không, hay là những người vốn không có luật pháp của Kinh Thánh, trước và từ đây họ không có luật pháp là lời Kinh Thánh của Chúa, và bây giờ họ làm theo những điều trong luật pháp giả biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Chúng ta thấy khi một người dân ngoại tự nhiên làm những việc luật pháp giả biểu, điều này chứng tỏ một người dân ngoại đã được Chúa ghi luật, được Chúa ghi lời của Ngài vào trong lòng của họ, hay là nói một cách khác, hay là những người dân ngoại được cứu. Thưa Hội Thánh, con người sẽ chịu trách nhiệm ở ngày cuối cùng. Mọi dân trên đất sẽ đứng trước tòa án của Chúa Jesus Christ. Họ sẽ không bị phán xét theo những điều họ không biết, nhưng mà họ sẽ bị phán xét theo điều họ biết. Nhưng từ khi Adam phạm tội, tâm linh của con người bị chết, và con người bắt hiếp lẽ thật của Chúa, con người bội nghịch lại với đấng tạo ra mình, con người thờ lại những thần tượng do chính tay mình làm ra, và Chúa xét xử theo tất cả những điều đó. Chúng ta sang điểm thứ hai là Chúa sẽ phán xét như thế nào với những người đã có nghe luật pháp về lời của Chúa nhưng lại không làm theo. Nếu một người chỉ có lời của Chúa, chỉ nghe lời của Chúa thì không có ích lợi gì hết, thưa quý vị. Bởi vì họ vẫn còn ở trong tội lỗi. Chỉ có những người làm theo lời của Chúa, luật pháp của Chúa, hay là lời của Chúa, thì được xưng là công bình. Thưa quý vị, đây là tình trạng rất là phổ biến và nhiều trong thời kỳ của chúng ta đang sống. Hầu hết, người nào tin Chúa thì ai cũng có Kinh Thánh. Và ngày nay thì Kinh Thánh được gài vào trong điện thoại, phải không quý vị? Chúng ta mở điện thoại là có Kinh Thánh, hay là iPad có Kinh Thánh ở trong đó, hay là computer, hay là ngay cả trong đồng hồ chúng ta cũng đọc Kinh Thánh được. Đi đâu nơi nào cũng có đọc Kinh Thánh được cả. Nhưng nếu chúng ta không đọc, nếu chúng ta không làm theo thì chẳng ích lợi gì hết. Và nếu một người tin Chúa mà một hội thánh, mà một giáo hội mà bỏ qua những tội như tội tự mình có thể tìm được sự cứu rỗi, và nếu bỏ qua những tội như là phá thai, đồng tính hay là tà dâm, thì dầu người đó, hội thánh đó hay là giáo hội đó nói gì đi nữa, thì việc làm của họ cho thấy rất là rõ ràng về điều mà họ có làm theo luật pháp Chúa dạy hay là không. Thưa quý vị, thật là một sự kinh khiếp khi chúng ta đến với Chúa với môi miệng của mình, nhưng mà lòng của chúng ta cách xa Chúa. Điều này nhắc tôi trước đây có đọc một câu chuyện nói về gần Chúa, gần thập tự nhưng mà lòng cách xa Chúa. Nói đến những tên lính bắt Chúa, đóng đinh Chúa trên cây thập tự giá. Họ đứng sát cây thập tự tại đó nhưng mà lòng của họ cách xa Chúa. Và cũng có thể nhiều người cũng ở trong từng trường hợp tương tự như vậy, thưa quý vị. Trong câu 13, Phaolô nói những kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình. Điều này ông muốn nói tại đây là tin Chúa Giêsu, tin vào sự chết của Ngài để chúng ta được xưng công bình, được kể là vô tội trước Chúa. Làm theo luật pháp ở đây không có nghĩa là tự một người làm những điều thiện để mà được xưng công bình. Bởi vì trong phần kế tiếp sau này chúng ta sẽ học, Phaolô nói rằng chẳng một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Và chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vậy thì những người làm theo luật pháp ở đây là ai? Nếu không phải là những người Do Thái hay là dân ngoại tin Chúa, những người làm theo luật pháp ở đây là những người được Chúa ban cho một tấm lòng mới, được thay đổi tấm lòng, những người được Chúa đặt luật pháp của Ngài vào trong lòng của họ. Thưa quý vị, chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải là bởi việc làm. Sự cứu rỗi của chúng ta bởi ân sủng của Chúa đem chúng ta lại gần luật pháp của Chúa, lời của Ngài nhiều hơn. Thưa quý vị, người tin Chúa cũng có lúc lầm lỗi, cũng có lúc phạm tội, cũng có lúc sa ngã. Nhưng mà người tin Chúa, người thật sự tin Chúa là người mà sẵn sàng nghe lời của Chúa cáo trách, để sửa đổi, để xoay bỏ, để ăn năn và không để tội lỗi cai trị trên chính mình. Chúng ta suy nghĩ một vài điểm tại đây trước khi chúng ta kết thúc. Đó là chúng ta được bảo đảm là chúng ta được cứu bởi ân sủng của Chúa và chỉ ân sủng qua đức tin mà thôi. Và chúng ta vui mừng trong điều này. Điểm khác nữa, phúc âm tin lành cho chúng ta là những người tin Chúa để giúp chúng ta đặt lòng của mình hướng về những điều ở trên, tức là sự sống đời đời, sự vinh quang của Đức Chúa Trời, sự bình an đời đời trong Chúa cứu thế của chúng ta. Và sự sống của chúng ta trong trần gian này, thưa quý vị, chỉ là tạm bợ và không có gì có thể so sánh được với sự sống đời đời trong tương lai. Một bài viết ở trong cái quyển sách The Valley of Vision để nhắc nhở chúng ta tại đây. Tạm dịch như thế này: con sống ở đây như là một con cá trong một mạch nước, chỉ đủ để giữ cho con sống. Nhưng trên trời, con sẽ bơi trong đại dương. Ở đây, con chỉ có một chút không khí trong con để giữ cho con thở. Nhưng mà trong thiên đàng, thì con sẽ có những ngọn gió ngọt ngào và tươi mát. Ở đây, con có một tia nắng để làm sáng trong bóng tối của con, để ấm áp giữ cho con không bị đóng băng. Nhưng mà trong thiên đàng, con sẽ sống trong ánh sáng và sự ấm áp hơn bao giờ hết của Chúa cho con. Chúng ta hãy cùng nguyện.